dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bá Toàn và Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính: cần sửa đổi nghị quyết 42 để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp có thể đạt tới 30%, làm sao để khai thác. Thưa quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, Nghị quyết số 42 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã góp phần tích cực vào việc giải quyết cục máu đông này trong dòng chảy vốn tín dụng ngân hàng. Tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, các đại biểu Quốc hội cũng có nhiều ý kiến góp ý thảo luận về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 theo đề nghị của Chính phủ. Trước hết, chúng tôi điểm một số kết quả xử lý nợ xấu thời gian qua được ghi nhận tại báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về đánh giá việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 42.
Trong thời gian áp dụng Nghị quyết số 42, việc xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng được đánh giá là có nhiều tiến triển, nhất là nợ xấu được xác định theo Nghị quyết số 42. Cụ thể, lũy kế từ 15 tháng 8 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được hơn 380.000 tỷ đồng, đạt hơn 70% tổng số nợ xấu được xác định theo nghị quyết tại thời điểm 15 tháng 8 năm 2017.
Các hình thức xử lý nợ xấu được đa dạng hóa, đặc biệt là xử lý nợ xấu nội bảng thông qua hình thức khách hàng tự trả nợ tăng cao so với trước đây. Một số biện pháp được thí điểm như mua bán nợ theo giá trị thị trường, xử lý các khoản nợ đang hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán, từng bước phát huy tác dụng. Các tổ chức mua bán xử lý nợ xấu hoạt động sôi động hơn và đạt kết quả tốt, bước đầu tạo lập và phát triển thị trường mua bán nợ.
Trong giai đoạn 2017-2021, nợ xấu cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu nội bảng được duy trì ở mức dưới 2%, quy mô năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng được tăng cường, năng lực quản trị điều hành tiếp tục được nâng cao, sự an toàn ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng được giữ vững, hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy việc thực hiện nghị quyết số 42 đã đem lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn được ghi nhận là cục máu đông của nền kinh tế. Vừa mới được tháo gỡ một phần nhờ nghị quyết 42, thì lại gặp 2 năm dịch COVID-19 khiến hiện tượng tắc nghẽn dòng vốn có biểu hiện tái xuất hiện. Trong khi đó, nghị quyết 42 sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 15 tháng 8 năm nay. Do đó, Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội xem xét kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết này đến hết năm sau. Qua thảo luận tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, các đại biểu Quốc hội đồng thuận với đề xuất kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết 42, nhưng cho rằng cần đánh giá kỹ để có sửa đổi căn cơ các quy định của nghị quyết này, từ đó tăng cường tính hiệu quả trong xử lý nợ xấu. Chúng tôi tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội và chuyên gia tài chính ngân hàng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kỳ vọng cục máu đông nợ xấu sẽ được giải quyết hoặc cơ cấu lại hiệu quả trong 5 năm triển khai nghị quyết 42, nhưng đến nay chưa đạt kết quả như mong muốn. Một phần vì nguyên nhân khách quan là dịch COVID-19 khiến sức khỏe doanh nghiệp giảm sút và nợ xấu quay trở lại. Vậy nên các ý kiến đại biểu đồng tình với đề xuất của Chính phủ là kéo dài nghị quyết 42. Tuy nhiên, đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị chưa hài lòng với kết quả của hoạt động xử lý nợ xấu thời gian qua. Theo đại biểu Hà Sĩ Đồng, việc cơ cấu lại nợ xấu chưa thực sự vững chắc nên phải bổ sung sửa đổi để tăng tính hiệu quả, hiệu lực cho những quy định của nghị quyết 42.
Nghị quyết này cũng có một cái thời hạn nó dài rồi, bây giờ phải sửa đổi phù hợp hơn để yêu cầu các cái tổ chức tín dụng có phát sinh nợ xấu phải bảo toàn được cái nguồn vốn, không để thất thoát lãng phí các cái tài sản thế chấp, và đặc biệt siết chặt cơ chế về thanh lý tài sản thế chấp đảm bảo ở các ngân hàng thương mại, các cái tổ chức tín dụng. Trong cái thời gian vừa rồi có những cái khối tài sản rất là lớn thế chấp, nhưng khi doanh nghiệp phá sản giao lại cái tài sản cho ngân hàng thì cần có cái định giá lại và có cái ra soát lại, bảo toàn được khối tài sản lớn này để góp phần thúc đẩy tài chính tiền tệ của quốc gia một cách nó thông suốt.
Kết quả xử lý nợ xấu chưa thực sự vững chắc. Thực trạng nợ xấu cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn rủi ro. Đối với nợ xấu nói chung, xử lý bằng dự phòng rủi ro còn chiếm tỷ lệ cao. Một số lĩnh vực có số nợ xấu chiếm tỷ trọng cao so với nợ xấu của toàn hệ thống, như bất động sản chiếm hơn 18%, cho vay tiêu dùng chiếm gần 26%, dự án BOT và BT giao thông cũng chiếm gần 4%. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM nhấn mạnh.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách chúng tôi nói rõ, theo tôi là cái đề xuất này là hợp lý, tức là chúng ta kéo dài, chúng ta không mở rộng cái diện nợ xấu mới phát sinh sau này, giải quyết một số cái ách tắc trong cái vấn đề mua bán chuyển nhượng và xử lý cái việc mà các cái chủ nợ được một số cái thẩm quyền đối với cái tài sản thế chấp v.v. thì tôi thấy là kéo dài là hợp lý. Còn cái việc mà nợ xấu đó thì cái nghị quyết 42 chỉ giải quyết một phần mà thôi, không thể giải quyết toàn bộ cái vấn đề nợ xấu, cũng không thể giải quyết toàn bộ cái quy mô của nợ xấu, bởi vì nó đòi hỏi những cái giải pháp vĩ mô của chính phủ và của các cái bộ ngành cũng như là của cái khối doanh nghiệp nữa.
Qua quá trình triển khai nghị quyết số 42 trong gần 5 năm qua, các chuyên gia tài chính ngân hàng cũng lưu ý một số biện pháp áp dụng theo nghị quyết số 42 chưa phát huy hiệu quả như áp dụng thủ tục rút gọn tại tòa án. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết.
Thủ tục rút gọn là đã được hội đồng thẩm phán tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng thực hiện là cho các tòa án các cấp để xử lý rút gọn. Nhưng mà nó còn điều chỉnh bởi nhiều các luật khác cho nên rất khó khăn cho các việc xử lý rút gọn. Và các tòa án các cấp thì cũng rất tạo điều kiện cho các ngành ngân hàng để làm sao là tiến hành áp dụng biện pháp thủ tục là rút gọn, nhưng mà không thể thực hiện được bởi vì theo các quy định là bị điều chỉnh bởi các luật khác cho nên cũng rất khó khăn, hoặc là khách hàng lợi dụng vào cái kẽ hở của các quy định của luật cho nên tạo điều kiện những tranh chấp mà chúng ta biết được là những tranh chấp đó cố tình tạo ra để không bàn giao tài sản. Nhưng mà kể cả tòa án, các cơ quan là bảo vệ pháp luật cũng thấy rằng là họ làm theo quy định của pháp luật cũng khó mà có thể bảo vệ được. Cho nên cái thủ tục rút gọn đến nay chưa có tổ chức tín dụng nào có thể đề nghị xét xử theo cái thủ tục rút gọn.
Ông Trần Minh Đạt, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Quân đội nhận định, không chỉ dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và công tác xử lý nợ xấu, mà tính pháp lý cũng đang giảm dần nên cần chế tài cao hơn.
Đặc biệt hiện nay là bắt đầu xuất hiện các cái tình trạng chây ì kéo dài thời gian trả nợ. Lúc đầu mà khi có nghị quyết 42 thì khách hàng đúng là họ sợ hơn. Nhưng sau một thời gian thì lại bắt đầu lại cũng lại quay trở lại là cũng chây ì và kéo dài thời gian trả nợ.
Phải nhìn nhận rằng nợ xấu là thực tế luôn có trong hoạt động tín dụng, nên việc cơ cấu lại nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng phải là hoạt động liên tục của tổ chức tín dụng. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh, Chính phủ cần nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở kế thừa các quy định đã phát huy hiệu quả của Nghị quyết số 42, giải quyết được những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi cũng như đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo được động lực thúc đẩy xử lý nợ xấu của nền kinh tế và phát triển hơn nữa thị trường mua bán nợ xấu trong tương lai.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các khảo sát của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp có thể đạt từ 20 đến 30% là hoàn toàn khả thi. Nhu cầu năng lượng cho sản xuất và đời sống ngày càng tăng cao, trong khi các nguồn tài nguyên than, dầu, khí đang dần cạn kiệt, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu thì sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế gắn với sản xuất xanh và bảo vệ môi trường. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Nhu cầu điện nói riêng, năng lượng nói chung trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng ở nước ta rất lớn. Chỉ tính riêng tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp hiện chiếm tới gần 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Tuy nhiên, việc sử dụng năng lượng trong nền kinh tế và đời sống nói chung, các hoạt động sản xuất công nghiệp nói riêng còn chưa hiệu quả. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương nhấn mạnh, tiết kiệm năng lượng còn nhiều dư địa và là một cột trụ quan trọng trong đảm bảo năng lượng cho đất nước.
Chúng ta còn sử dụng năng lượng chưa được hiệu quả. Chúng tôi cũng theo dõi trong nhiều năm chỉ số về cường độ năng lượng. Thì hiện nay là nói về cường độ năng lượng sơ cấp của Việt Nam thì ở đâu đó khoảng 400 kg dầu quy đổi để chúng ta tạo ra được 1.000 USD GDP. Thế con số này thì nó cao hơn khoảng 30% so với Thái Lan, 60% so với Malaysia, còn so với các nước đã phát triển rồi như là Nhật Bản hay Hoa Kỳ thì chúng ta cao hơn họ từ khoảng 4 đến 5 lần. Đây là một cái điều rất là đáng suy nghĩ.
Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ cần áp dụng các biện pháp hợp lý hóa quy trình sản xuất, thay thế, cải tạo, nâng cấp các thiết bị cũ, sử dụng hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao là đã có thể tiết kiệm từ 10 đến 20% nguồn năng lượng hiện hữu tại các phân xưởng, nhà máy sản xuất. Nếu đầu tư công nghệ đồng bộ, tiêu tốn ít điện năng thì khả năng tiết kiệm năng lượng còn cao hơn nhiều. Ông Dương Trung Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, đồng thời là chuyên gia về kiểm toán năng lượng dẫn chứng cụ thể về khả năng tiết kiệm năng lượng của các ngành công nghiệp trọng điểm, trong đó có ngành công nghiệp xi măng ở Việt Nam.
Việt Nam chúng ta có một cái tiềm năng về tiết kiệm năng lượng là rất lớn, bởi vì là chúng ta là nước đang phát triển. Cái công nghệ cũng như cái thiết bị chúng ta sử dụng đã khá là lâu rồi, do đó nên là cái hiệu quả sử dụng năng lượng trong các thiết bị là nó rất yếu. Rất nhiều ngành, ví dụ như ngành xi măng, ngành thép, cái tiềm năng tiết kiệm rất là lớn. Ví dụ như ngành xi măng, nếu mà chúng ta tận dụng tốt, làm tốt các công nghệ cũng như là tận dụng tốt các nhiệt thải, có thể tiết kiệm đến khoảng 50% năng lượng tiêu thụ cho nhà máy. Ngoài ra thì các cái nhà máy khác, các cái công nghệ khác thì tối thiểu ở Việt Nam mình chúng cái khoảng tiết kiệm năng lượng tiềm năng của nó phải rơi vào trên 20% cho mỗi một lĩnh vực. Còn nếu mà cao thì như tôi nói, như xi măng thì đến 50%. Thì đấy là cơ hội cũng rất là lớn để chúng ta thực hiện các cái giải pháp, thực hiện các cái cơ hội để cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các nhà máy.
Sản xuất thép cũng là một ngành tiêu tốn nhiều năng lượng điện và than. Nhưng nếu đầu tư công nghệ, thu lại nguồn nhiệt thải để tái sản xuất điện năng thì không chỉ giúp giảm chi phí cho sản phẩm mà còn góp phần đảm bảo điện cho sản xuất của doanh nghiệp. Ông Đinh Văn Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết thực tế.
Như hiện nay là mình đang thu hồi nhiệt dư và cái khí thải phát ra mà mình tận dụng lại để phát điện ấy, thì đang đạt đến trên 70% tổng cái sản lượng điện mà mình phải sử dụng. Và hướng đến công ty đang đầu tư cải tạo là sẽ đạt lên trên 80%.
Xác định tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng đối với an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời giúp giảm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Cùng với việc xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp cận, thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, hàng năm Thủ tướng Chính phủ ra quyết định ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Cụ thể, tại quyết định số 1181 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 9 tháng 11 năm 2021, cả nước có 2.961 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, có mức tiêu thụ năng lượng từ 1.000 tấn dầu quy đổi, tương đương 6 triệu kWh điện một năm trở lên. Tổng số điện năng tiêu thụ mỗi năm của các cơ sở này là hơn 70 tỷ kWh, chiếm hơn 32% tổng mức tiêu thụ điện toàn quốc. Nếu các cơ sở này chỉ cần tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng tiêu thụ mỗi năm, theo chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, thì hàng năm cả nước sẽ tiết kiệm được khoảng 1,4 tỷ kWh điện, tương đương tiết kiệm chi phí tiền điện khoảng 2.700 tỷ đồng. Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nhấn mạnh, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp góp phần quan trọng giúp giảm áp lực cung cấp điện cho hệ thống, đồng thời là giải pháp thiết thực giúp giảm chi phí cho chính doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.
Vai trò của các doanh nghiệp thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là rất quan trọng. Các cái doanh nghiệp này, theo quy định của pháp luật thì bắt buộc phải sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Vì vậy thì họ cần phải là những doanh nghiệp tiên phong gương mẫu trong việc thực thi các quy định của nhà nước. Ví dụ như thành lập các cái bộ phận quản lý năng lượng, thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, rồi xây dựng và thực hiện các cái mục tiêu giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hàng năm để góp phần tích cực thực thi các cái chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ và là cái tấm gương để các doanh nghiệp khác noi theo. Và chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều doanh nghiệp làm tốt nhiệm vụ này, và tôi cũng rất là mong rằng trong thời gian sắp tới thì các doanh nghiệp này sẽ phối hợp tốt hơn với các sở công thương, các tỉnh và thành phố để nhân rộng những cái cách làm, những cái giải pháp mà các doanh nghiệp đang đi đầu trong lĩnh vực này.
Tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành kinh tế, đặc biệt là trong khối công nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm là rất rõ ràng. Theo các chuyên gia, để các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm nói riêng, doanh nghiệp trong khối công nghiệp và xây dựng cũng như các hộ tiêu thụ điện đẩy mạnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thì cùng với các cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư vào thị trường công nghệ tiết kiệm năng lượng, cần coi trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong việc đảm bảo nguồn năng lượng cho chính bản thân mỗi người, mỗi gia đình, doanh nghiệp, đến an ninh năng lượng của quốc gia.
Quý vị và các bạn vừa nghe phân tích về giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp ở nước ta. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.